vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, xin chào chị Nguyễn Thị Lành. Được biết rằng là sắp tới ngày 5 tháng 4 sẽ là cái buổi phiên xử của sư Nguyễn Văn Đài cùng với những cái người trong nhóm hội anh em dân chủ. Và cũng được biết rằng là vừa rồi có cái cuộc gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao nước ngoài, các lãnh sự quán với thân nhân của những cái người bị bắt. Thưa chị, có thể cho biết rằng là trong cái buổi gặp gỡ đó, những cái vấn đề nào đã được nêu ra thưa chị?
Dạ, chúng tôi được đưa ra những cái cần thiết bất ức của chúng tôi, của gia đình chúng tôi và cũng như thời gian chồng tôi đi vào miền Trung viếng mộ anh Nguyễn Trung Tiến và đã bị đánh và đứt hai dây chằng ở chân, mà giờ họ điều trị chưa khỏi mà đã bị bắt vào điều 79 thì tôi thấy là bất công. Và tôi cũng đưa ra một số đại sứ quán và mọi người đã cộng đồng họ cũng biết về dư luận này. Và
trong cái buổi gặp mặt gồm có gia đình của những ai thưa chị?
Thưa là vợ anh Nguyễn Văn Đài, vợ anh Phạm Văn Trội, cũng như nhà cô Lê Thị Xuân, cũng như gia đình chú Trực Quảng Bình, cũng như cô Hà và anh Vũ Hùng, vợ anh Vũ Hùng.
Dạ. Dạ thưa, được biết rằng là cái ngày 5 tháng 4 sắp tới đây là sẽ diễn ra phiên tòa xử lần đầu tiên luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, blogger Nguyễn Bắc Truyển và cô Lê Thu Hà thuộc hội anh em dân chủ. Thì tất cả những người này đã bị bắt rất là lâu, có những người hơn 2 năm như là luật sư Nguyễn Văn Đài chẳng hạn. Thì đây là lần đầu tiên mới có đưa ra phiên xét xử. Thế thì những cái điều mà những nhà ngoại giao nước ngoài muốn gặp gỡ những thân nhân của những cái người trong hội anh em dân chủ bị bắt này thì mục đích của họ là gì thưa chị?
Mục đích của họ là họ có áp lực về tòa án Việt Nam và cho họ được dự phiên tòa, có một vài phái viên và chúng tôi cũng đề cập thế và để lần này là cái phiên tòa mở ra được công khai. Chúng tôi cũng mong mọi người quý vị cộng đồng được được theo dõi phiên tòa xét xử cho có công bằng.
Vâng, chị có thấy đây là cái sự quan tâm đặc biệt đối với hội anh em dân chủ hay là sự quan tâm chung đối với tình hình hoạt động của những cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam thưa chị?
Dạ vâng, đây là cái trường hợp này là tôi cũng được gặp một vài đoàn phái rồi thì tôi thấy là họ muốn gặp là cần với cái đất nước dân tộc Việt Nam được cái sự thăng tiến của dân chủ Việt Nam được đưa lên và chúng tôi cũng là một người dân, chúng tôi cũng mong muốn như thế. Và anh em dân chủ thì họ cũng là một quan tâm hơn, chúng tôi được gặp gỡ cuộc nói chuyện cho chúng tôi được thoải mái hơn.
Dạ vâng, hồi nãy chị cũng có nói rằng là khi mà chị phản ánh lại cái tình hình của chồng chị là mục sư Nguyễn Trung Tôn với phái đoàn ngoại giao nước ngoài thì chị cũng nói rằng là họ cũng đã biết hết những cái chuyện như vậy, đúng không ạ?
Vâng.
Vâng, với những người khác thì họ có biết rõ tình hình của những người khác không hay là chỉ riêng đối với của mục sư Nguyễn Trung Tôn thôi thưa chị?
Có, tất cả mọi gia đình được nói hết ạ. Vâng, hỏi từng gia đình một ạ.
Vâng, thế thì thái độ của những nhà ngoại giao nghe các thân nhân họ tường thuật lại thì như thế nào thôi chị, có thể chia sẻ lại
không? Họ có những nỗi buồn cho đất nước dân tộc và nỗi đau buồn của họ thay cho chúng tôi. Đó là cái tâm lòng, tâm huyết của họ đã gặp gỡ chúng tôi và đã trao đổi bằng cái tâm huyết họ, bằng thực tế của con người với nhau. Từ nước ngoài mà họ đã biết là máu thịt của Việt Nam, bao nhiêu người đã bị đổ máu cũng như vì dân tộc, vì đất nước, vì yêu nước mà phải chịu tù đầy cũng như bắt bớ đánh đập như gia đình chúng tôi.
Dạ thưa, họ có coi đây là những cái người mà đã đang âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam giống như là những tội danh mà chính quyền Việt Nam nêu lên đối với những người bị bắt không thưa chị?
Họ và chúng tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam và đưa ra cái điều luật là tồi tệ và điều 79 là tồi tệ đối với những người trong hội nhân dân chủ, là cái điều chúng tôi thấy là thật là tồi tệ để cho vợ phạt tù. Cái án tù này chúng tôi không biết là sơ thẩm thì nó có nặng hay không thì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi mong rằng cái phiên xét xử này họ cũng muốn đưa ra với Bộ Ngoại giao Việt Nam và cũng như đại sứ quán Việt Nam, tất cả chính quyền Việt Nam, để cái việc xét xử được cái sự công bằng chứ không phải là cái mức án để vào cái đội điều 79 nó nặng án cho anh em.
Em muốn hỏi lại câu này, tức là cái tội mà chính quyền Việt Nam đưa ra đối với 5 người sắp sửa bị đưa ra xét xử này là tội 79, tức là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Và bây giờ khi mà thân nhân của những người này có cuộc gặp gỡ với những nhà ngoại giao nước ngoài, thì điều này có bị xem là tiếp tay với bên ngoại bang để mà làm rõ hơn cái hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hay không?
Không ạ. Như tôi nghĩ là không. Họ muốn gặp gỡ để trao đổi để tâm tư nguyện vọng của chúng tôi với họ thôi. Chứ còn họ nghĩ là cái điều này là Việt Nam đã đặt ra với luật pháp rồi. Thì họ chỉ là một bộ ngoại giao để họ tiếp cận với chúng tôi bằng cái nguồn thông tin đấy thôi. Chứ còn trong Việt Nam thì không biết rằng họ có đánh giá như thế không thì chúng tôi không biết.
Dạ vâng. Thế thì thái độ của thân nhân của những cái người bị bắt trong cái cuộc gặp gỡ này thì cảm nhận như thế nào về cái sự quan tâm của những nhà ngoại giao nước ngoài đối với tình hình của họ cũng như người thân của họ?
Tôi đã được từng gặp 3 lần rồi thì tôi thấy là cái sự quan tâm của họ, và tôi họ đã gặp được cả cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, được tôi với lại vợ anh chuyến là được gặp trực tiếp cao ủy nhân quyền, và tôi thấy cái tấm lòng họ rất quan tâm đến những gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng biết rằng mong mọi cái sự cộng đồng của họ, và chúng tôi nói lên tiếng nói, chúng tôi nói sự thật bằng cái cương lĩnh của chúng tôi, bằng cái nhiệt huyết của chúng tôi ra. Chúng tôi cần phải nói về bắt giữ cũng như cái việc mà phải tù đầy, cái việc đàn áp. Tôi cũng bày tỏ ra tất cả, và họ cũng đã rất là quan tâm, và họ cũng có những cái giọt nước mắt phải đổ với chúng tôi trong cái hoàn cảnh này.
Yeah. Với phiên xét xử sắp diễn ra thì chị có kỳ vọng gì không thưa chị?
Tôi có kỳ vọng là mong rằng mọi cộng đồng và dư luận được biết, và trong và ngoài nước cũng như tất cả mọi người quan tâm đến, để có những cái cuộc phỏng vấn với chúng tôi để chúng tôi trả lời trên mọi cái đài phát sóng.
Tại sao chị muốn có những cuộc phỏng vấn với các đài nước ngoài để được trả lời thưa chị?
Đã, tôi cũng muốn được nói cho nó thoải mái, tâm tư nguyện vọng của gia đình của tôi.
Dạ, muốn nói lên điều gì thưa chị?
Tôi muốn nói lên là nếu như xét xử một cái sự công bằng thì chúng tôi cũng nói là sự công bằng, mà nếu xét xử bằng cái sự bất công và oan trái, chúng tôi phải nói lên cái sự oan trái và bất công.
Thế tại sao là những cái điều đó chị không thể nói được với lại báo chí trong nước thưa chị?
Báo chí trong nước thì nó không có thể nói được, vì báo chí trong nước là phát sóng một chiều, Việt Nam thì có phát sóng một chiều thôi. Truyền hình họ có hôm đó họ có quay lên, họ đưa lên truyền hình cho mọi người dân thấy, úi sợ, làm như mấy cái ông này bắt tù đầy nó cho là phản động nó nọ thế kia thôi.
Vâng. Thế là có báo chí nào trong nước đã tiếp xúc với là gia đình những cái người sắp sửa xét xử để mà nghe ý kiến của các anh chị không thưa chị?
Không ạ. Đây họ không bao giờ họ tiếp cận với chúng tôi. Mấy năm trước chồng tôi bắt tù, họ cũng chẳng tiếp cận với chúng tôi về cái việc báo chí phỏng vấn gì. Chỉ có nước ngoài thì xong phiên tòa xét xử là họ đã gọi cho tôi rồi.
Dạ,
tôi
vâng.
Đã trả lời. Vâng.
Dạ thưa, vâng. Cảm ơn chị cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng ạ. Em cũng xin gửi lời đến cảm ơn một cái đài cũng như tất cả là chị cũng đã cho tôi được một cuộc phỏng vấn rất tốt đẹp. Vâng, tôi xin cảm ơn.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.